Tôi xin đọc trong Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 90. Đức Chúa Trời hằng còn loài người, xin lỗi. Đức Chúa Trời hằng hữu còn loài người tạm thời và chóng qua. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng, hỡi con cái loài người, hãy trở về cát bụi. Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh ban đêm, Chúa khiến chúng trôi đi như dòng nước lũ. Chúng giống như một giấc ngủ, tựa như cỏ mới mọc ban mai. Buổi sáng nó nở bông và tốt tươi, đến chiều nó tàn tạ và khô héo. Thật chúng con bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị khinh hãi vì cơn thịnh nộ của Ngài. Chúa đã đặt gian ác chúng con trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng con trong ánh sáng mặt Ngài. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng con đều qua đi, năm chúng con tan mất như hơi thở. Tuổi tác chúng con đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm. Vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi. Ai biết được sức giận của Chúa? Ai hiểu được cơn giận của Chúa để thêm lòng kính sợ Ngài? Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ôi, xin trở lại. Ngài còn giận cho đến bao giờ? Xin thương xót các đầy tớ Ngài. Mỗi buổi sáng, xin sự nhân từ của Chúa làm cho chúng con được thỏa nguyện, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng để bù lại các ngày Chúa làm cho chúng con bị hoạn nạn. Và tương xứng với những năm mà chúng con đã thấy tai họa, nguyện công việc của Chúa bày tỏ ra cho các đầy tớ Chúa và vinh quang Ngài chói sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, sáng hôm nay chúng ta rất lấy làm vui mừng bởi vì mục sư Khúc Minh Đàn, mục sư quan nhiệm ở Hội Thánh tên là Westminster từ California đến thăm viếng thành phố Houston. Và sáng hôm nay, mục sư Khúc Minh Đàn sẽ cậy ơn Chúa để giảng dạy trong Thi Thiên đoạn 90, suy tư đầu năm. Một lần nữa, cảm ơn mục sư đã đến thăm viếng Hội Thánh ở đây. Và tôi xin kính mời mục sư Khúc Minh Đàn.
Trân trọng kính chào Hội Thánh. Thật là một cái dịp tiền rất là đặc biệt mà tôi được đến đây, và đặc biệt hơn nữa được sáng nay hôm nay học việc Chúa với Hội Thánh tại đây. Rất là tình cờ thôi, tôi không suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ được học việc Chúa với Hội Thánh sáng hôm nay. Không biết tôi có ai quen ai ở đây không? Có phải không? Dạ, ông bà Đức La thì rất là quen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta còn trong những ngày đầu năm, cho nên chúng ta phải suy tư đầu năm một chút. Trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Mỗi thời gian trong cuộc đời chúng con rất là quý báu. Và trong dịp đầu năm, chúng con ôn lại cuộc đời và những lời dạy quý báu của Môi-se cho chúng con. Chúng con suy nghĩ lời của Chúa và học để làm theo những gì Chúa dạy. Giờ này chúng con dâng trọn vẹn cho Đức Thánh Linh, xin Chúa hướng dẫn chúng con, dạy dỗ chúng con Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta biết ông Môi-se sống 120 năm, tức là 120 tuổi, là một lãnh tụ vĩ đại của dân Israel.
Thì giờ thì không có nhiều, cho nên tôi không có nói triển khai nhiều. Chúng ta biết Môi-se từ nhỏ là một cậu bé
bị bỏ ở trong dòng nước, và công chúa Pharaoh đã đem về nuôi và dạy lớn lên ở trong nhung lụa, ở trong triều đình của Ai Cập. Nhưng mà ông không bao giờ quên được ông là người Do Thái, và ông luôn luôn biết mình, tại vì cha mẹ đã dạy ông điều đó. Mặc dù ông là Ai Cập nhưng mà ông biết ông là ai, là dân Israel. Cuộc đời của ông đã trải qua 3 giai đoạn 40 năm. 40 năm đầu tiên của ông là sống ở trong hoàng cung. Nhưng mà sau đó vì phạm một tội và trốn Pharaoh, phải ra chăn chiên ở Madian, đồng vắng Madian 40 năm. Sau 80 năm Đức Chúa Trời mới dùng ông để dẫn dắt dân Israel từ Ai Cập đi đến về vùng đất hứa. Môi-se là người duy nhất đặc biệt được nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời qua bụi gai trái ở tại đồng vắng. Môi-se là người đã đứng trước mặt Pharaoh là vua Ai Cập để đòi tự do cho dân tộc của Chúa. Và ông đã theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời bên núi Sinai thì được ban cho 10 điều răn. Đó là cái điều rất là đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel qua ông. Và trước khi ông ra được đồng vắng thì ông đã đối diện với Pharaoh và đã bày tỏ 10 cái tai vạ, những cái phép lạ rất là lớn mà Pharaoh dầu cho cứng lòng như thế nào cũng đã bắt đầu cho dân Israel ra khỏi nước Ai Cập. Ông đã dẫn với toàn dân hơn 2 triệu người vượt qua biển đỏ. Nếu đó là về Môi-se, chúng ta thấy rằng ông là một người, một lãnh tụ rất là vĩ đại. Tôi hồi trước tôi là sĩ quan pháo binh và tôi phải tiếp liệu cho một pháo đội thôi bằng máy bay khoảng chừng 100 người. Ngày đêm tôi ở ngoài phi trường để túc trực tiếp tiện tiếp cho họ đạn dược đồ ăn, và suốt như vậy chỉ có bao nhiêu người thôi. Một đoàn dân hơn 2 triệu người 40 năm lang thang trong đồng vắng, ông đã chứng kiến được Đức Chúa Trời đã nuôi dưỡng dân sự của họ như thế nào. Ông Môi-se đã trải qua tất cả những phép lạ, những cái phước lành mà Đức Chúa Trời dành cho ông. Ông là một người đầy kinh nghiệm. Và là cầu nguyện cuối cùng của câu 17. Ông cầu nguyện gì? Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Ông biết là cả đời sống của ông là trong ơn sủng của Chúa. Cho nên ông đã nói rằng nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi, cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi, phải lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến 3 điều. Bài giảng của tôi có 3 chữ biết. Thứ nhất là biết Chúa, thứ hai là biết đời, thứ ba là biết sống. Biết là một trải nghiệm của cuộc đời. Nó không phải ở đây, nó đi vào trong cuộc đời của chúng ta và kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta biết Chúa như thế nào? Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Chúa là nơi ở của chúng tôi, là nơi cư ngụ. Chúng ta có một nơi ở, quý vị ở đây, tôi ở bên California. Đó là cái chỗ ở của chúng ta. Ông Môi-se đã 43 lần 40 năm, ông đã thay đổi chỗ ở. Đầu tiên là ông ở hoàng cung, thứ hai nữa là 40 năm sau ông ở nơi sa mạc, và 40 năm kế tiếp ông cũng ở sa mạc và dẫn đoàn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Ông đã lang thang ở trong sa mạc 40 năm đầu tiên để chăn chiên cho ông gia của mình, và 40-50 năm sau thì ông lang thang trong đồng vắng để dẫn dân Israel đi đến đất hứa. Và ông nói rằng không có nơi nào khác hơn, Chúa mới là nơi ở. Hoàng cung không phải là nơi ở của ông, sa mạc cũng không phải là nơi ở của ông, nhưng mà Chúa là nơi ở của ông. Công vụ đoạn 17 câu 26 nói rằng Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến khắp trên mặt đất định trước thì giờ đời người ta và cùng giới hạn chỗ ở. Quý vị tự nhiên chúng ta ở một nơi này, ở nơi khác, ngay cả thành phố Houston này quý vị cũng ở mỗi người một nơi. Cái chỗ đó là Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng ta ở. Và thưa quý vị, chỗ ở trần gian này chỉ là một phương tiện, nơi ở để chúng ta cư trú mà thôi. Và cái nơi ở nó còn một cái ý nghĩa khác là nơi trú ẩn. Đời sống của chúng ta có những cái nơi để núp, để tránh khỏi những khó khăn. Thì ông Môi-se nói rằng Chúa là nơi ở của tôi. Đây là cái kinh nghiệm của một người sống với Chúa 120 tuổi, là kinh nghiệm rất là nhiều. Và Thi Thiên 71 câu 3 nói gì? Xin Chúa làm hòn đá dùng làm chỗ ở cho tôi, hầu cho tôi được vào đó luôn luôn. Chúa là hòn đá, Chúa là cái nơi vững vàng nhất để tôi trú ẩn nơi đó. Thưa quý vị, trần gian chúng ta có nhiều chỗ ở. Từ khi quý vị qua Hoa Kỳ cho đến bây giờ, nhiều người có thể về chỗ đến 5-6 lần. Tất cả những điều đó đều là tạm thôi. Nơi ở thật của chúng ta phải là Đức Chúa Trời. Chúa mới thật sự là nơi ở của chúng ta, nơi mà chúng ta nương náu, nơi mà chúng ta trú ẩn và thấy được phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Thứ nhất, Chúa là nơi ở. Thứ hai, Chúa là đấng vô hạn trong câu 2 và câu 4. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa là đấng vô hạn. Thời gian đối với Chúa, nó không phải là vấn đề 1.000 năm. Đối với Chúa như là ngày hôm qua đã qua rồi. Thưa quý vị, các thần ở thế gian này đều là những loài người, và đó là những giống hài hư nát. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời, bất biến và không thay đổi. Lúc nào Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Chúa là đấng thánh khiết. Thật vậy, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối vì sự thành nộ của Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm tháng chúng tôi tan mất như hơi thở. Cơn giận của Chúa. Chúa là đấng công bình, Chúa phải phạt tội. Chúng ta đối diện với Chúa, chúng ta thấy gì? Bị bối rối vì cơn thạnh nộ của Chúa. Chúa đặt gian ác của chúng ta trước mặt Chúa, tội lỗi chúng ta không có giấu được, và Chúa thấy hết tội lỗi của chúng ta. Để những tội lỗi nơi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Chúng ta giàu làm tội ở đâu? Ở trong bóng tối, nơi nào đó mà chúng ta nghĩ rằng không có Chúa, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thấy hết mọi hành động của chúng ta. Tuy nhiên thế mà Chúa còn thấy được, đọc được tư tưởng của chúng ta nữa. Chúng ta không thể trốn Chúa được. Chúa là đấng thánh khiết. Giê-su ký đoạn 14 câu 18 nói gì? Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận, đầy ơn, hay xá điều gian ác và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội. Ngài là đấng thánh khiết. Quý vị biết câu chuyện của con bò con vàng mà khi Môi-se lên núi Sinai để nhận 10 điều răn, thì ở dưới này họ đúc con bò con vàng để thờ. Quý vị nhớ phải không? Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ, Chúa biểu rằng phải nghiền nát con bò con đó, bắt dân sự phải uống. Ngài không có chấp nhận tội lỗi. Và một điều rất là đau buồn, cả cái đoàn dân hơn 2 triệu người rời bỏ Ai Cập đi đến đất hứa, vùng Canaan. Tất cả những người đã bắt đầu ra đi thì đến cái vùng biên giới để bước vào trong đất hứa Canaan, thì tất cả những người đó đều chết hết. Điều buồn hơn hết đó là Môi-se cũng không được vào đất hứa, tại vì Môi-se cũng phạm một số lỗi mà Đức Chúa Trời không có tha thứ được, và ông phải không được vào trong đất hứa. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Thưa quý vị, thứ nhất là biết Chúa. Biết Chúa như thế nào? Biết Chúa là nơi ở của chúng ta, biết Chúa là đấng vô hạn, và biết Chúa là đấng thánh khiết. Chúng ta biết, thứ hai là biết đời, là biết cuộc đời của chúng ta đó. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng, hỡi con cái loài người, hãy trở lại, Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi. Cuộc đời của chúng ta là ngắn ngủi thưa quý vị. Nhưng ngày hôm qua đã qua rồi. Đời sống của chúng ta cho dù 100 năm đi nữa, so với cái vô hạn của Đức Chúa Trời thì chúng ta quá ngắn ngủi. Quý vị cũng đã từng nói điều này, đã từng than như vậy. Đời chúng ta rất là ngắn ngủi. Cái nhìn của chúng ta khác cái nhìn của Chúa. 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi. Giống như một canh của đêm, như hơi nước một lúc thì lại tan ngay. Cho nên thưa quý vị, vì chúng ta biết đời sống chúng ta ngắn ngủi, cho nên chúng ta phải hướng về Đức Chúa Trời là đấng đời đời, đấng đã ban cho chúng ta sự sống đời đời. Cho nên chúng ta phải biết rằng điều này, chúng ta phải biết đời sống của mình như vậy để chúng ta hướng về Đức Chúa Trời của chúng ta. Đời sống của chúng ta là mong manh. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tạo ra cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Mong manh lắm, đời sống của chúng ta mong manh. Một giây phút thôi thì chúng ta có thể ngã ra và chúng ta qua đời. Vì bệnh tật, vì tất cả mọi thứ. Nước Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, nhanh và không có gì ngăn lại được, như một giấc ngủ, như cây cỏ sớm nở tối tàn. Gia-cơ đoạn 4 câu 13 nói gì? Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đến thành kia, ở đó 1 năm buôn bán và phát tài, sống ngày mai sẽ ra như thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trước, phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc đó việc kia. Đời sống của chúng ta ngắn ngủi và rất là mong manh. Đời sống của chúng ta ngắn ngủi mong manh và đời sống chúng ta đầy lao khổ. Tuổi tác chúng tôi đếm được 70. Còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống của chúng ta chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Thưa quý vị, đời sống chúng ta không có gì để khoe hết. Nó chỉ là lao khổ và buồn thảm. Chúng ta sống càng lâu, càng thọ thì nó đau khổ càng nhiều. Và người trần gian cũng, người thường cũng đã nói là đời là bể khổ, phải không? Chúng ta lẫn quẩn ở trong cái vòng đó. Cho nên đời là lao khổ. Chúng ta phải biết cuộc đời mình là ngắn ngủi. Chúng ta biết cuộc đời là mình mong manh. Cuộc đời mình là lao khổ và buồn thảm. Trong khi Chúa ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng ở trên thiên đàng, phước hạnh ở trên thiên đàng, đó là những cái gì đặc biệt mà Đức Chúa Trời dành cho những tội nhân ăn năn trở về với Ngài. Chính quý vị đó là những người được phước hạnh, chẳng những sống ở trần gian này nhưng mà chúng ta hưởng được cõi đời đời ở trên trời. Cho nên chúng ta phải theo đuổi những cái gì nó có giá trị vĩnh cửu, đừng có theo đuổi những cái gì ở giá trị ở trần gian này. Có nhiều người tưởng rằng mình sống đời đời ở cái qua đất này. Không quý vị ơi, cho dù quý vị 100 tuổi rồi thì quý vị cũng sẽ từ giả. Cho nên chúng ta phải tìm cái giá trị đời đời trong khi chúng ta còn sống ở trong đời sống ngắn ngủi của chúng ta. Đời sống là ngắn ngủi, là mong manh, là đầy lao khổ và buồn thảm. Thứ ba là chúng ta biết sống như thế nào. Có 3 lời cầu nguyện ở trong cái đoạn Thi Thiên 90 này. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi. Đếm các ngày không phải là đếm chúng ta sống được bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm. Đếm lại những cái cơ hội mà Chúa cho chúng ta có sử dụng những cơ hội đó để phục vụ Chúa, để sống một cách có ý nghĩa hay không. Nhiều người dùng cái cuộc sống của mình để dùng làm những cái việc không có ích lợi gì cả. Chúng ta phải tận dụng những cơ hội Chúa cho để học việc Chúa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 16 nói gì? Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Cái thời điểm mà chúng ta đang sống ở đây, những người xung quanh chúng ta đầy những tội lỗi. Chúng ta phải tận dụng thì giờ để học việc Chúa, để phục vụ Chúa. Cảm ơn Chúa vì khi tôi biết hội thánh ở tại đây, mục sư Trần Thư Hồng Sơn đã hướng dẫn quý vị trong đề làm chứng, chứng đạo, truyền giáo rất là kết quả. Tạ ơn Chúa điều đó. Đó là những công việc có giá trị đời đời. Tôi thấy các người lớn tuổi vẫn trung tín để đi ra đề tài của Chúa thăm viếng chứng đạo. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Hồi thứ sáu tôi gặp ông cụ bác sĩ, ông bác sĩ chẳng, ông bà có đây không? Dạ, cảm ơn Chúa. Ôi, cái tuổi này mà ông bà còn tận dụng cơ hội để học việc Chúa thì đây là cái gương rất là tốt đẹp để khích lệ mỗi người chúng ta. Quý vị ơi, chúng ta không có bao nhiêu năm ở trong trần gian này đâu. Chúng ta phải đếm tận dụng những cơ hội mà Chúa cho để chúng ta phục vụ Chúa. Đừng có sao lãng, đừng có lãng phí thời gian chúng ta vào những cái việc vô ích, nhưng phải sống một cuộc đời có ý nghĩa. Thỏa lòng. Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa thì trọn đời tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Thỏa lòng là chuyện mà không phải ai cũng đạt được. Nhưng mà nếu thật sự quý vị để đời sống của mình trao cho Chúa thì quý vị sẽ sống từng ngày để rất là thỏa lòng. Việc đếm các ngày của chúng ta tận dụng những ngày chúng ta để hầu việc Chúa, chúng ta sẽ sống thỏa lòng. Buổi sáng thức dậy quý vị có cầu nguyện với vợ chồng, ông bà già hay là ông bà trẻ gì cũng vậy, chúng ta có cầu nguyện với nhau không? Buổi tối chúng ta có cầu nguyện với nhau không? Những thời giờ đó chúng ta giao cuộc đời của mình cho Chúa. Ngày mới chúng ta cầu nguyện giao cho Chúa ngày mới của con. Chúng ta quý vị sẽ bước đi với sự thỏa lòng. Hạnh phúc là những người thỏa lòng trong cuộc sống. Và Kinh Thánh cũng nói rằng thỏa lòng là mối lợi lớn. Mối lợi lớn. Tôi thỏa dạ về sự nhân từ của Chúa, thỏa dạ về tình yêu thương mà Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Chúa dành những điều tốt nhất cho chúng ta. Điều tốt hơn hết đó là Thánh Linh phải ở với chúng ta. Buổi sáng, mỗi ngày mới mẻ, vui vẻ, chúng ta sống thỏa lòng. Hát mừng vui vẻ là hình ảnh cuộc đời sống thỏa lòng. Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Ồ, chúng ta có bài thánh ca tuyệt vời lắm quý vị. Có những lúc chúng ta buồn, chúng ta hát bài thánh ca, nước mắt chúng ta đổ ra. Chúng ta thấy lòng của mình chan hòa và tình thương của Chúa. Quý vị có kinh nghiệm đó không? Dạ. Không có nơi nào đấy. Quý vị sẽ tìm thấy được sự thỏa lòng. Chỉ có nên Chúa của chúng ta mà thôi. Biết ân sủng của Chúa trong câu 17. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời của chúng tôi giáng trên chúng tôi. Nguyện ơn Chúa. Tôi và quý vị sống bao nhiêu năm trên trần gian này không biết, nhưng mà chúng ta sống hoàn toàn bởi ân sủng của Chúa. Không có ơn của Chúa chúng ta không thể làm bất cứ việc gì. Chúng ta bước đi theo ý riêng của mình. Chúng ta biết rằng tôi không có gì cả ân sủng. Tôi chỉ đưa một bàn tay ra nhận lấy phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Ngay cả sự cứu rỗi cũng là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta sống trong ân sủng của Chúa. Cho nên biết sống như thế nào? Trong ba lời cầu nguyện ở trong Thi Thiên 90, biết đếm các ngày, biết thỏa lòng với những gì Chúa cho chúng ta, và biết rằng chúng ta sống đây là bởi ân sủng của Chúa. Một người biết ơn Chúa, người đó sẽ muốn phục vụ Chúa. Một người biết ơn Chúa, người đó hầu việc Chúa không thấy mệt mỏi. Còn nếu không, ông mục sư nhờ làm việc này, việc kia thì chúng ta sẽ từ chối hoặc là mệt quá, tôi không có thời giờ. Nhưng một người biết ơn Chúa thì người đó sẽ muốn hầu việc Chúa và muốn bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình trong công việc hầu việc Chúa trong hội thánh. Thi Thiên 127 câu 1 nói gì? Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất uổng công. Nếu bằng Đức Giê-hô-va không quay giữ thành thì người canh thức canh luống công. Đó là ân sủng của Chúa. Nếu Chúa không cho, chúng ta không có gì cả, quý vị. Uổng công thay cho những người thức dậy sớm, đi ngủ trễ, ăn bánh lao khổ, Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Chúng ta không có gì cả. Chúng ta biết ân sủng của Chúa đầy tràn đến đời sống của chúng ta. Làm nhiều mà không biết ơn Chúa, không biết rằng Chúa ban cho chúng ta tất cả những điều đó thì là vô nghĩa. Ông Phaolô ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đồng 15 câu 10 nói gì? Nhưng tôi nay là người thế nào? Ấy là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Cuộc sống của ông Phaolô là cuộc sống tuyệt vời, là một người truyền giáo đặc biệt. Ông làm rất là nhiều việc. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Ông không bao giờ nói là công sức của mình, nhưng mà Chúa ban cho. Và ông nói rằng, nhưng nay tôi là người thế nào? Đó là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Kết luận, theo người Việt Nam của chúng ta thì mỗi một năm mới thì chúng ta thêm một tuổi, đúng không? Năm nay quý vị đã bao nhiêu tuổi ở trong nhà thờ rồi? 20 năm, 30 năm, 40 năm, thậm chí có người 50 năm ở trong nhà thờ rồi. Quý vị thêm một tuổi, được hầu vì Chúa 20 năm, 30 năm, nó không phải là số năm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng một tuổi chúng ta có trưởng thành trong cái tuổi thuộc linh của chúng ta hay không? Hay là 30 năm rồi tôi ở nhà thờ, tôi đi nhà thờ, nhưng mà rồi đời sống tâm linh của tôi nó vẫn vậy, không có gì thay đổi hết, thì chúng ta chưa có thêm được một tuổi trong đời sống tâm linh, thưa quý vị. Đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta ở trong Chúa. Ông Môi-se nói gì? Cuộc đời của ông là mong manh và ngắn ngủi. 120 tuổi rồi ông cũng vẫn nói là đời sống mong manh và ngắn ngủi. Nhưng mà đời sống có ý nghĩa là đời sống ở trong Chúa, cho dù bao nhiêu năm thì đó là những đời sống có kết quả và có ý nghĩa cho Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết thỏa lòng, thỏa dạ vì sự nhân từ của Chúa, bởi vì sự thỏa lòng là mối lợi lớn cho chúng ta. Và đừng bao giờ quên ơn Chúa, đừng quên Chúa là nơi ở của chúng con. Chúng ta suy nghĩ để biết đời sống của chúng ta, bởi vì đời sống của chúng ta có giới hạn, nhưng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng vô hạn. Chúng ta ở trần gian rất là ngắn ngủi, nhưng mà Chúa cho chúng ta có một lời hứa rất là quý báu: chúng ta sẽ được ở trên thiên đàng của Chúa vĩnh viễn, đời đời. Nếu quý vị nghĩ rằng tôi chưa có biết rõ điều này, hoặc là có một thân hữu nào buổi sáng hôm nay thờ phượng Chúa với chúng tôi, thì quý vị biết rằng đời sống của quý vị cũng như tôi rất là ngắn ngủi. Nên chúng ta đi, nếu mà tìm một điều gì đó thì nên tìm đến Chúa, tại vì Chúa hứa với chúng ta rằng ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Sự sống đời đời trên thiên đàng, phước hạnh vô cùng. Và quý vị cũng hãy đi dùng thời giờ của mình để suy gẫm lời của Chúa và biết rằng cơ hội của chúng ta rất là hiếm, rất là ít. Đời sống chúng ta ngắn ngủi, cho nên chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để sống cho Chúa, sống cho người và sống cho chính mình trong ơn của Chúa. Nguyện lời Chúa sáng hôm nay khích lệ mọi người, nhắc nhở mọi người và chính thôi, để chúng ta sống một cuộc sống thật sự có ý nghĩa trước mặt Chúa.
Quý vị biết mục sư Khúc Minh Đàn chia sẻ ba điều. Điều gì? Ba cái biết. Biết Chúa thì biết làm sao? Nơi ở Chúa đấng vô hạn. Biết số 2. Biết đời. Biết đời thì sao? Ngắn ngủi, mong manh, lao khổ. Cái biết số 3. Biết sống làm sao? Biết đếm các ngày Chúa chờ. Biết gì nữa? Thỏa lòng. Biết gì nữa? biết ân sủng của Chúa, tạ ơn Chúa thật nhiều. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta cùng đứng lên và tôi xin cầu nguyện, kêu gọi, rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua tiết mục về cầu nguyện tưởng niệm một con cái Chúa về với Chúa cách đây 5 năm. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải biết sống, chúng con phải biết Chúa, chúng con phải biết đời sống và chúng con phải biết sống như thế nào. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con biết Chúa thì chúng con biết Chúa là nơi ở của chúng con, Ngài là đấng vô hạn và biết rằng cuộc đời của chúng con ngắn ngủi, mong manh và đầy lao khổ. Và chúng con phải biết đếm các ngày mà Chúa cho phép chúng con còn sống để chúng con có sự thỏa lòng và chúng con biết đến ân sủng của Chúa. Lời của Chúa khi mà cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con muốn được điều này thì chúng con phải tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi để chúng con có được sự sống đời đời. Cũng giống như lời của Chúa nhắc nhở, vì Chúa yêu chúng con đến nỗi mà Chúa Giêsu Christ phải xuống thế gian này chết trên thập tự giá vì chúng con. Bởi tin nhận Ngài thì chúng con được sự sống đời đời. Lạy Chúa, những giờ phút còn lại chúng con sẽ có thì giờ cầu nguyện và tưởng niệm cho một người anh em của chúng con đã về với Chúa cách đây 5 năm. Xin Chúa ở cùng chúng con khi chúng con cầu nguyện tưởng niệm người anh em này. Và xin cũng nhắc nhở mỗi chúng con khi chúng con làm điều này thì chúng con biết đếm cuộc đời mỗi ngày mà Chúa cho chúng con sống để chúng con thỏa lòng và chúng con biết đến ân sủng của Ngài. Chúng con dâng giờ phút còn lại trong sự gìn giữ của Chúa và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.